Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật thánh lễ của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Bon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, chào mừng nghị quyết của Quốc hội Đức nhìn nhận cuộc diệt chủng chống người Armeni cách đây 100 năm. Tuyên bố hôm 2 tháng 6, sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, Đức Hồng Y Marx nói, thật là điều quan trọng và đáng ca ngợi, sự kiện Quốc hội Liên bang Đức đề cập đến những biến cố kinh khủng này và thẳng thắn mô tả nó là một cuộc diệt chủng có hệ thống do đế quốc Ottoman chủ mưu. Trong cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội chỉ có một phiếu trống và một phiếu trắng. Quốc hội Đức cũng nhìn nhận sự đáng trách của nhà nước Đức hồi đó, tuy biết rõ về những cuộc tàn sát người Armeni, nhưng đã không có biện pháp nào để can thiệp với chính phủ Ottoman hồi đó ở thành Constantinople. Sự lãnh đạo của nhà nước Đức bây giờ đối với số phận của người Armeni là điều làm cho người Đức chúng ta ngày nay phải xấu hổ. Cuộc diệt chủng người Armeni xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1915 đến 1918 trong lãnh thổ của đế quốc Ottoman bây giờ, khiến cho 1.500.000 người Armeni, Aramai, Assyri bị giết. Các sử gia gọi đây là cuộc diệt chủng đầu tiên trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối và chỉ nhìn nhận đó là những cuộc tàn sát, trục xuất và bạo hành. Trước nước Đức đã có 20 quốc gia nhìn nhận cuộc diệt chủng Armeni, và cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng gọi đây là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20.
Dù bà, Đức cha Makram Max Gatsis, nguyên giám mục giáo phận El Obeid ở Sudan, nghiêm khắc lên án các cuộc oanh kích bừa bãi liên tục gieo rắc chết chóc nơi các thường dân ở Sudan. Đức cha đặc biệt tố giác vụ oanh kích một trường công giáo mới đây tại vùng Heiban do các lực lượng phiến quân kiểm soát. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Gatsis nói rằng, ngày 18 tháng 5 vừa qua, các giáo viên trường tiểu học công giáo Thánh Vinh Sơn Ferre đã đếm được 15 trái bom do máy bay của quân đội chính phủ ném xuống khu vực gần trường học, trong đó có 3 trái bom chỉ cách trường 300 mét. Ngoài ra, ngày 26 tháng 5, có một hỏa tiễn bắn trúng trường học, gây thiệt hại nặng nề, mái thư viện bị sụp, làm cho sách trong thư viện bị hư hại. Rất may trong trường lúc đó không có học sinh nào. Đức cha Gatsis kêu gọi các phe liên hệ hoạt động cho một nền hòa bình lâu bền. Theo một số ước tính, trong 5 năm chiến tranh với các cuộc oanh kích liên tục của không quân chính quyền Khartoum tại các vùng do phiến quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Bắc Sudan đã làm cho hàng trăm người chết và hơn 400.000 người phải tản cư.
Quebec, Đức Hồng Y Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, lo âu vì luật cho phép trợ tử sắp bắt đầu có hiệu lực ở Canada. Tiếp nối nhiều giám mục khác, trong một thư ngỏ công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Lacroix mạnh mẽ phản đối đạo luật này và khẳng định rằng, thật là nguy hiểm khi cho phép kết liễu sinh mạng người khác, dù là với sự đồng ý của đương sự. Về lập trường của những người ủng hộ luật trợ tử cho rằng luật này chỉ được áp dụng cho những trường hợp cùng cực, Đức Hồng Y Lacroix trả lời rằng, với thời gian, phong tục sẽ bị tổn thương và sự họa hiếm trong việc áp dụng luật trợ tử sẽ nhường bước cho thói quen. Một đạo luật không những truyền lệnh nhưng còn giáo dục và ghi khắc sự đòi hỏi một quyền và đề nghị nghĩa vụ. Đức Hồng Y cho biết lập trường của giáo hội không phải là đề cao giá trị của đau khổ, nhưng đúng hơn giáo hội đề nghị tháp tùng trong sự dịu dàng cuộc sống của những người thân cận của chúng ta đang chịu đau khổ. Theo Đức Hồng Y, lời yêu cầu trợ tử của những người đau khổ thường biến mất khi họ được tháp tùng đúng đắn. Vì thế cần lắng nghe và đón nhận đến cùng những biểu hiệu đau khổ và sợ hãi của những người có thể thấy mình có đủ tiêu chuẩn để xin trợ tử. Từ nhiều tuần qua, các giám mục Canada cũng như đại diện các tôn giáo đã mạnh mẽ chống lại dự luật cho trợ tử. Đặc biệt hôm 19 tháng 4, tức là vài ngày sau khi dự luật được chính phủ Canada đệ trình Quốc hội, Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng giám mục giáo phận Toronto, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng lấy một chất độc chích vào một người để làm cho họ chết, đó không phải là chết, hành động như thế chính là giết người. Thật là lạ khi người ta không nhận ra sự khác biệt giữa chết và giết người. Đức Hồng Y cảnh giác chống lại việc sử dụng những mỹ từ có vẻ dịu dàng nhưng không tương ứng với sự thật.
London, giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc đang tìm biện pháp chống lại hiện tượng tuổi trung bình của hàng giáo sĩ tại đây ngày càng lên cao. Theo thống kê công bố hôm 2 tháng 6 vừa qua tại London, trong năm ngoái 2015, trong số 20.000 giáo sĩ Anh giáo, có 1/4 quá 60 tuổi. Trong số các tân mục sư, tuy có tăng một chút, nhưng tổng cộng chỉ có 13% giáo sĩ Anh giáo dưới 40 tuổi. Mục sư Julian Herbert, đặc trách về tình trạng các mục sư trong Anh giáo ở Anh, nhìn nhận rằng các cuộc truyền chức như thế không đủ để vượt thắng làn sóng các mục sư về hưu. Theo quy luật hiện hành, các mục sư Anh giáo được về hưu khi tròn 65 tuổi, nhưng có thể phục vụ tới 70 tuổi nếu muốn. Đa số các mục sư Anh giáo ở Anh Quốc vẫn thuộc nam giới và là người da trắng. Tuy có nhiều cố gắng từ phía giáo quyền, nhưng sự hiện diện của các mục sư da đen và gốc các sắc dân khác vẫn chỉ là thiểu số, tăng từ 3 lên 3,4% trong năm 2015. Số nữ mục sư Anh giáo tăng từ 24% trong năm 2012 lên 27% trong năm ngoái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 3 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để kết thúc 3 ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y, 50 giám mục và khoảng 5.000 linh mục đến từ các nơi trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật liên hệ giữa trái tim của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, với con tim của các linh mục. Ngài cũng đưa ra những lời nhắn nhủ thực hành. Linh mục cần luôn luôn tìm kiếm Chúa, hăng say đi tìm các con chiên lạc để dẫn về đoàn chiên Chúa, và sau cùng là bí quyết niềm vui của linh mục. Đức Thánh Cha nói,
celebrando il giubileo dei sacerdoti nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita.
Khi cử hành năm thánh của các linh mục trong lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chú tâm vào con tim, tức là nội tâm, những căn cội vững chắc nhất của đời sống. Chú ý đến nòng cốt các tình cảm, nói tắt một lời là chú tâm đến trung tâm của con người. Và hôm nay, chúng ta hướng nhìn hai con tim, trái tim của mục tử nhân lành và trái tim của chúng ta như mục tử. Trái tim của vị mục tử nhân lành không phải chỉ là con tim có lòng thương xót chúng ta, nhưng là chính lòng thương xót. Tại đó tình yêu của Chúa Cha chiếu tỏa rạng ngời. Tại đó, với tất cả những giới hạn và tội lỗi của tôi nếm hưởng niềm chắc chắn mình được chọn và yêu thương. Khi nhìn trái tim ấy, tôi đổi mới tình đầu của tôi. Nhớ lại khi Chúa đã đánh động tôi trong tâm hồn và gọi tôi theo Ngài. niềm vui được thả lưới cuộc đời theo lời Chúa. Trái tim vị mục tử nhân lành nói với chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa không có giới hạn, không mệt mỏi và không bao giờ đầu hàng. Tại đó chúng ta thấy Chúa liên tục hiến mình, không giới hạn. Tại đó chúng ta tìm được nguồn mạch tình yêu trung tín và dịu dàng để cho chúng ta được tự do và làm cho chúng ta được tự do. Tại đó chúng ta tái khám phá thấy Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cho đến cùng, nhưng không bao giờ áp đặt. Trái tim vị mục tử nhân lành hướng về chúng ta, đặc biệt nhắm đến những người còn ở xa cách hơn. Tại đó, kim địa bàn của Ngài liên tục hướng về. Tại đó, Ngài biểu lộ sự yếu đuối của một tình yêu đặc thù vì muốn đạt tới mọi người và muốn rằng không ai bị hư mất. Đứng trước trái tim Chúa Giêsu nảy sinh một câu hỏi căn bản về đời sống linh mục của chúng ta. Con tim của tôi hướng về đâu? Sứ vụ thường đầy những sáng kiến khác nhau hướng về nhiều mặt trận, từ việc huấn giáo cho đến phụng vụ, bác ái, những dấn thân mục vụ và cả hành chánh nữa. Giữa bao nhiêu hoạt động, vẫn luôn có một câu hỏi, con tim của tôi gắn chặt vào đâu, hướng về đâu, đâu là kho tàng mà tôi tìm kiếm. Vì Chúa Giêsu đã nói, kho tàng của ngươi ở đâu, thì con tim của ngươi ở đó. Có những yếu đuối trong tất cả chúng ta, cả tội lỗi nữa. Nhưng chúng ta hãy đi sâu hơn, đến tận cội rễ, đâu là căn cội những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta. Nghĩa là đâu là chính cái kho tàng làm cho chúng ta xa Chúa. Có hai kho tàng không thể thay thế được của trái tim Chúa Giêsu, Chúa Cha và chúng ta. Hằng ngày Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha và gặp gỡ dân chúng. Cả con tim mục tử của Chúa Kitô cũng chỉ có hai chiều hướng, Thiên Chúa và dân chúng. Con tim của linh mục là một con tim bị tình yêu Chúa đâm thâu qua. Vì thế linh mục không còn nhìn bản thân mình, nhưng hướng về Thiên Chúa và về anh em. Đó không còn là một con tim chạy nhảy để cho mình bị thu hút vì những gợi ý nhất thời, hoặc chạy đây chạy đó tìm kiếm sự đồng thuận hoặc những thỏa mãn bé nhỏ. Trái lại, đó là một con tim kiên vững trong Chúa, được Thánh Linh thu hút, cởi mở và sẵn sàng đối với anh chị em mình.
Đi vào cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nói, để giúp con tim chúng ta nồng cháy tình bác ái của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, chúng ta có thể luyện tập biến ba hành động này làm của mình như được các bài đọc hôm nay gợi ý cho chúng ta. Đó là tìm kiếm, hội nhập và vui mừng. Trước tiên là tìm kiếm. Ngôn sứ Ezekiel nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa tìm kiếm các con chiên của Ngài. Phúc âm nói, Ngài đi tìm con chiên lạc, không kinh hãi vì những rủi ro, không do dự phiêu lưu ra ngoài những cánh đồng cỏ và ngoài giờ làm việc. Không hoãn lại sự tìm kiếm, không nghĩ rằng hôm nay tôi đã thi hành bổn phận rồi, tôi sẽ làm tiếp ngày mai. Nhưng làm việc ngay, dấn thân ngay vào công việc. Con tim linh mục không an nghỉ bao lâu chưa tìm được con chiên lạc duy nhất. Sau khi tìm được chiên ấy, người mục tử quên mệt nhọc và vác chiên lên vai và rất hài lòng. Đó là con tim của người tìm kiếm. Đó là một con tim không tư hữu hóa thời gian và không gian, không muốn hăng say bảo vệ sự yên hàn hợp pháp của mình, không bao giờ đòi cho mình không bị làm phiền. Người mục tử, theo con tim của Thiên Chúa, không bảo vệ sự thoải mái của mình, không bận tâm bảo vệ thanh danh, trái lại, không sợ những lời phê bình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, miễn là noi gương Chúa. Người mục tử theo Chúa Giêsu có một tâm hồn tự do để từ bỏ những gì thuộc về mình, không sống tính toán những gì mình có và những giờ phục vụ của mình. Không phải là một kế toán viên tinh thần, nhưng là một người Samaritano nhân lành tìm kiếm những người đang cần. Đó là một mục tử, chứ không phải là một thanh tra đoàn chiên và dành cho sứ mạng không phải 50 hay 60%, nhưng hết mình. Khi đi tìm kiếm và tìm thấy vì đã chấp nhận rủi ro, không dừng lại sau những thất vọng và không đầu hàng trong những mệt mỏi, đó là người ngoan cố thi hành điều thiện, được sự gan lì của Chúa sức dầu để không ai bị lạc. Vì thế, linh mục không những giữ cho cánh cửa mở rộng, nhưng còn ra đi tìm kiếm những người không muốn bước qua cửa. Như mỗi Kitô hữu tốt lành và như tấm gương cho mỗi Kitô hữu, linh mục luôn luôn ra khỏi mình. Trọng tâm con tim của mục tử ở ngoài mình, không bị thu hút bởi cái tôi, nhưng bởi Thiên Chúa và loài người chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Seconda parola, includere. Cristo ama e conosce le sue pecore. Per loro dà la vita e nessuna gli è estranea. Il suo gregge è la sua famiglia e la sua vita.
Thứ hai là hội nhập. Chúa Kitô yêu thương và biết các con chiên của Ngài. Ngài hiến mạng sống vì họ và không ai là người xa lạ với Ngài. Đoàn chiên chính là gia đình và cuộc sống của Ngài. Ngài không phải là thủ lãnh mà đoàn chiên khiếp sợ, nhưng là mục tử đồng hành với chiên và gọi đích danh từng con một. Ngài muốn tập hợp các chiên chưa ở với Ngài. Cũng vậy, đối với linh mục của Chúa Kitô, linh mục sức giàu cho dân không phải để chọn lựa dự phóng của mình, nhưng để ở gần những người dân cụ thể mà Thiên Chúa qua giáo hội đã ủy thác cho linh mục. Không ai bị loại trừ khỏi tâm hồn của mục tử, khỏi kinh nguyện và nụ cười của linh mục. Với cái nhìn yêu thương và con tim của người cha, linh mục đón nhận, hội nhập, và khi phải sửa chữa, linh mục luôn hành động để đến gần, không coi rẻ một ai, nhưng luôn sẵn sàng chịu bẩn tay. Là thừa tác viên hiệp thông mà linh mục cử hành và sống, linh mục không chờ đợi những lời chào hay những lời khen ngợi của người khác, nhưng là người đầu tiên giơ tay ra, loại bỏ những lời nói hành động xấu, những xét đoán và độc dược. Linh mục kiên nhẫn lắng nghe những vấn đề và tháp tùng những bước đi của con người, ban phát ơn tha thứ của Chúa với lòng cảm thông quảng đại. Linh mục không trách mắng người rời bỏ hoặc lạc đường, nhưng luôn sẵn sàng giúp họ tái hội nhập và dàn xếp những tranh tụng. Sau cùng là vui mừng, Thiên Chúa đầy vui tươi, niềm vui của Ngài nảy sinh từ sự tha thứ, từ cuộc sống được tái sinh, từ người con được tái hít thở không khí gia đình. Niềm vui của Chúa Giêsu mục tử nhân lành không phải là niềm vui cho mình, nhưng là một niềm vui cho tha nhân và với tha nhân. Niềm vui đích thực của tình yêu. Đây cũng là niềm vui của linh mục. Linh mục được biến đổi nhờ lòng thương xót mà linh mục ban phát một cách nhưng không. Trong kinh nguyện, linh mục khám phá ra sự an ủi của Thiên Chúa và cảm nghiệm rằng không có gì mạnh hơn tình yêu Chúa. Vì thế linh mục thanh thản trong nội tâm và hạnh phúc vì được làm máng chuyển lòng thương xót, đưa con người xích lại gần trái tim của Thiên Chúa. Buồn sầu đối với linh mục là điều thường tình, nhưng chỉ là điều chóng qua. Sự cứng cỏi là điều xa lạ đối với linh mục, vì linh mục là mục tử theo con tim dịu hiền của Thiên Chúa.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các linh mục thân mến, trong thánh lễ, mỗi người chúng ta tìm được căn tính mục tử của chúng ta. Mỗi lần chúng ta có thể thực sự biến những lời này thành lời của chúng ta, này là mình Thầy dâng hiến vì các con. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Những lời qua đó một cách nào đó, chúng ta có thể lặp lại những lời hứa khi chúng ta chịu chức. Tôi cảm ơn anh em vì sự đồng ý. Bao nhiêu là lời thưa, xin vâng, âm thầm hàng ngày mà chỉ có Chúa biết. Tôi cảm ơn vì sự đồng ý hiến mình hiệp với Chúa Giêsu. Đây chính là nguồn mạch tinh tuyền niềm vui của chúng ta. Trong phần rước lễ, 250 linh mục đồng tế đã đảm nhận phần phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ với bài thánh ca Lạy Nữ Vương.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và anh Phương suy niệm lời Chúa.
Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giê-xu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Ta đến để chiên của ta được sống và sống dồi dào. Đây là lời đoan hứa của Đức Giê-xu khi Ngài đến với trần gian. Ngài đến để cứu chữa tất cả những ai tội lỗi, bất hạnh, khổ đau. Ngài đến không phải để kết án, trừng phạt, nhưng là để yêu thương và bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Lòng thương xót Chúa đã được biểu lộ từ thời xa xưa trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Sách Các Vua quyển thứ nhất kể lại rằng, hồi ấy nạn đói kém xảy ra khắp nơi trong vùng. Tiên tri Elia được Chúa sai đến trú ngụ tại nhà một bà quá với đứa con thơ. Chẳng may đứa bé bệnh nặng mà chết. Vì khóc thương con, bà đã than trách ông Elia và cả Thiên Chúa. Cảm thương trước nỗi khốn khổ của bà, tiên tri Elia đã kêu cầu Thiên Chúa. Chúa đã nhậm lời và cho đứa bé sống lại. Với sự việc lạ lùng ấy, bà quá đã cảm nghiệm được tình thương và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thế rồi trong bài tin mừng, chính Đức Giê-xu cũng đã chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ của một người mẹ mất con. Bà cũng là một phụ nữ quá chồng, sống với đứa con trai duy nhất. Hai mẹ con nương tựa che chở nhau mà sống, nhưng giờ đây kẻ đầu bạc lại tiễn người tóc xanh. Nhìn đứa con trai duy nhất mà mình hết mực yêu thương phải ra đi vĩnh viễn, lòng người mẹ nào mà chẳng quặn thắt nỗi đau. Rồi những buổi chiều quạnh hiu trong căn nhà vắng, chỉ còn một bóng hình lẻ loi cô độc. Làn khói bếp cũng chẳng thèm ngóc lên cao, vì giờ đây chỉ có một người làm sao gọi là tổ ấm. Chắc hẳn khi nhìn thấy bà vật vã khóc than bên xác con như thế, bóng hình mẹ Maria lại ùa về đầy ứ trong tâm trí thầy Giê-xu. Thầy nhớ mẹ, nhớ những giây phút mẹ con quây quần bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi khi bố Giuse đã được gọi về thiên quốc. Cảm xúc dâng tràn, thầy ứa lệ, cổ họng thầy tắc nghẹn bởi sự đồng cảm với nỗi đau của thế trần. Thầy tiến đến bên, an ủi vỗ về. Bà ơi, bà đừng khóc nữa, con bà đã trỗi dậy rồi này. Trước sự ngỡ ngàng sung sướng của bà mẹ, chàng thanh niên thực sự đã sống lại. Hạnh phúc tràn dâng, cảm xúc vỡ hòa vì được đoàn viên, hội ngộ. Trái tim thầy Giê-xu thật mênh mông rộng lớn. Thầy đến để yêu thương phục vụ. Thầy vui với niềm vui của con người nơi tiệc cưới Cana. Nhưng thầy cũng khóc, cũng chạnh lòng thương với nỗi đau khổ của con người. Thầy đã nức nở khi bạn thầy là Lazaro lìa thế. Thầy cũng thổn thức trước nỗi đau khổ của người mẹ mất con. Còn gì đẹp bằng một vị Thiên Chúa biết cảm thương trước thân phận mong manh của kiếp người. Vị Thiên Chúa ấy quyền năng hùng dũng, nhưng chẳng bao giờ lấy uy quyền để dọa nạt hay để trừng trị nhân trần. Trái lại, Thiên Chúa luôn tỏ lòng xót thương và yêu mến con người tha thiết. Ngài còn sẵn sàng hy sinh thân mình làm giá chuộc muôn người. Tuy nhiên, đứng trước những khổ đau bất hạnh của kiếp sống nhân sinh, khi phải đối diện với những tai ương khủng khiếp, con người cũng dễ dàng mở miệng than trách Thiên Chúa. Giống như bà quả ở Serepta đã than trách ông Elia vì nghĩ rằng chính ông và Thiên Chúa của ông đã làm cho con bà phải chết, thì ngày hôm nay, người ta cũng đổ lỗi cho Thiên Chúa như vậy. Người ta bắt Chúa phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ bất hạnh đang xảy ra trên trái đất này. Nghĩ cũng lạ, càng ngày người ta càng quên Chúa, càng chối bỏ Chúa, càng xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời. người ta không còn tin Chúa nữa, người ta không còn đến nhà thờ nữa. Tôn giáo đã trở thành một thứ cổ hủ lỗi thời. Người ta đã quyết định nói không với Chúa. Thế nhưng khi có tai ương xảy đến, những tai nạn thảm khốc diễn ra, con người chém giết, sát hại lẫn nhau, chiến tranh, khủng bố, đói khát, bắt bớ, người ta lại bắt đầu kêu gào, Chúa ở đâu rồi? Tại sao Chúa lại để những chuyện ấy xảy ra? Chúa phải làm gì đi chứ? Đau khổ hay sự chết thật là một mầu nhiệm. Chúa không hề muốn chúng xảy ra, bởi vì chính Ngài cũng đau khổ, chính Ngài cũng thổn thức trước nỗi khốn khổ của con người. Ước gì những giọt nước mắt cảm thương của Đức Giêsu ngày hôm nay giúp mỗi người chúng ta xác tín hơn vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đến không phải để giết chết, mà là để cứu sống và làm cho người ta sống dồi dào, viên mãn. Thế nên chúng ta hãy xin ơn để chúng ta cũng biết vững lòng trông cậy và có đôi mắt đức tin. Ngõ hầu có thể đọc ra được thánh ý Chúa qua những biến cố đau thương trong cuộc đời này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Ba 31 tháng 5, tổ chức phi chính phủ Đức có tên gọi là Sea-Watch tham gia chiến dịch cứu người vượt biển Địa Trung Hải đã quyết định công bố tấm hình chụp thi hài một em bé chết đuối trên tay người vớt xác em để đánh động tâm hồn Liên Hiệp Âu Châu. Trong thông cáo kèm theo bức ảnh ấy, tổ chức Sea-Watch nói Âu Châu cần phải nhìn xem những bức ảnh thê thảm này, vì các thảm kịch này là hậu quả của chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu. Bức ảnh được chụp khi các tàu cứu trợ đến gần một thuyền chở người vượt biển gặp nạn ngoài khơi nước Libya. Trên thuyền có gần 350 người, trong đó có nhiều trẻ em. Nhiều người đã chết đuối. Ông Harald Hoppner, người sáng lập tổ chức Sea-Watch, tuyên bố sau những biến cố thê thảm những ngày gần đây, điều rõ ràng là những lời kêu gọi của các chính trị gia Âu Châu yêu cầu chấm dứt cái chết thê thảm trên biển cả đã chỉ là những lời nói suông. Cần phải gấp rút đề ra những hệ thống nhân đạo mới, bảo đảm những hành trang nhập cư an toàn và hợp pháp cho người di dân tị nạn, hầu chấm dứt những thảm kịch này. Chỉ trong những ngày đầu tuần qua, đã có 3 vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn xảy ra ngoài khơi nước Libya, khiến cho ít nhất 700 người chết đuối. Trong số này có trên 40 trẻ em. Từ sau khi các nước vùng Balkan chặn đứng con đường dẫn vào Âu Châu, người di dân tị nạn lại đổ dồn vào đường vượt biển qua Địa Trung Hải, qua ngõ Italia.
Trong tuần qua, tổ chức thiện nguyện Work Free Foundation đã công bố bản mục lục về tình hình nô lệ hoàn cầu Global Slavery Index năm 2016. Theo đó, trên toàn thế giới hiện nay có gần 46 triệu người phải sống trong những hình thức nô lệ thời tân tiến. 2/3 tổng số nô lệ thời mới này gồm đủ nam phụ lão ấu sống tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. 5 nước có nhiều người nô lệ nhất là Bắc Hàn, Uzbekistan, Campuchia, Ấn Độ và Qatar. Quỹ World Free do vợ chồng doanh nhân Andrew và Nicole Forrest, người Úc, thành lập. Bản mục lục về tình hình nô lệ hoàn cầu này là tài liệu duy nhất trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu nạn nô lệ, thu thập dữ kiện và công bố những con số ngày càng chính xác hơn về tệ nạn này. Nhờ thế, người ta có thể quả quyết rằng con số người phải sống đời nô lệ đã gia tăng khoảng 28% so với 2 năm trước đây, 2014. Như vừa nói trên đây, trên tổng số 167 quốc gia, có 5 nước Á Châu đứng đầu danh sách có người sống đời nô lệ cao nhất so với tỷ lệ dân số toàn quốc. Chiếm hàng đầu là Bắc Hàn. Rất nhiều người dân Bắc Hàn phải tham gia hệ thống cưỡng bách lao động toàn quốc để gia tăng tổng sản lượng quốc gia. Song song với tệ nạn này, hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ Bắc Hàn bị bán sang Trung Quốc và những nước lân cận khác để làm vợ hay làm nô lệ tình dục. tổ chức Walkfree kiểm nhận được ít nhất 4,37% tổng số dân số Bắc Hàn phải sống cảnh nô lệ đời mới, khiến Bắc Hàn chiếm hàng đầu trong mục lục nói trên. Tại Uzbekistan, hàng năm chính quyền tiếp tục buộc công dân trong nước phải thi đua thu hoạch bông gòn. Tại Qatar, trên tổng số 2,3 triệu dân, có ít nhất 30.000 nô lệ thời đại, tức chiếm 1,36% tổng số dân số. Hình thức nô lệ nổi bật nhất tại đây là trong lĩnh vực xây cất, đặc biệt là các công trình xây cất những cơ sở có liên hệ đến giải vô địch bóng đá năm 2022, đang thu hút làn sóng công nhân di dân hầu hết thuộc nam giới đến từ các nước Ấn Độ, Nepal, Philippines, Sri Lanka và Bangladesh. Tuy nhiên, trên lĩnh vực con số nô lệ tuyệt đối, đứng đầu danh sách do Walkfree đưa ra là Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan. Ấn Độ có khoảng 18.350.000 nô lệ, tiếp theo đó là Trung Quốc với 3.390.000, Pakistan có 2.130.000, Bangladesh 1.530.000 và Uzbekistan 1.230.000. Cần phải nhấn mạnh một điểm là các nước vừa kể thường hay dùng biện pháp cưỡng bách lao động trong hệ thống sản xuất phẩm vật tiêu thụ giá rẻ, cung cấp cho các thị trường Âu Châu, Nhật Bản, Bắc Mỹ và Úc Châu. Có hai yếu tố đáng chú ý trong bản mục lục mới công bố. Trước hết, Hồng Kông bị xem như là tệ hại hơn Trung Quốc trong lĩnh vực bảo vệ những người dễ sa vào cảnh nô lệ, chẳng hạn như là phụ nữ, trẻ em và người di dân. Người ta nghi ngờ rằng Hồng Kông còn có cả những chính sách hay những phương thế âm thầm đẩy con người vào cảnh sống nô lệ. Yếu tố thứ hai là trong số các nguyên nhân dẫn tới hoàn cảnh nô lệ có hiện tượng vay tiền lãi nặng. Có nhiều lý do đưa con người tới cảnh nô lệ, chẳng hạn như làm thương mại, muốn giảm bớt chi phí sản xuất, các dịch vụ tội phạm buôn người có tổ chức hay là người bóc lột người. Theo ông Andrew Forrest, có thể chống trả các hình thức nô lệ thời mới bằng những luật lệ cấm nô lệ, nhưng cũng có thể yêu cầu giới thương mại phải đề rõ xuất xứ và cách sản xuất các sản phẩm buôn bán. Ngoài ra, tất cả mọi người, không trừ ai, có thể tự cảnh giác, từ bỏ một quan niệm sống duy tiêu thụ và chỉ biết tìm kiếm những sản phẩm giá rẻ mà thôi.
Tại Nam Hàn mới đây có một hiện tượng gây chú ý, đó là sự nổi tiếng của một diva ngôi sao mạng web, thu lợi tức hàng ngàn Mỹ Kim mỗi tháng, chỉ nhờ ngồi ăn trước máy thu hình webcam. Tại Nam Hàn hiện nay có khoảng 55% tổng số người dân trong lứa tuổi từ 19 đến 64 ngồi ăn một mình. Những gia đình chỉ có một người duy nhất chiếm 27,1% dân số. Và theo Bộ Sức khỏe, những con số này đang gia tăng mạnh. Một cuộc nghiên cứu mới đây do Quỹ Thăng Tiến Sức Khỏe Công Cộng thực hiện cho biết con số người ăn một mình đang gia tăng mạnh vì một lý do thật đơn giản. Ăn một mình thì ít tốn thời giờ hơn và vì họ không có ai ăn cùng. Nhất là người trẻ bị áp lực công việc làm càng ngày càng nặng hơn, không còn thời giờ cho các quan hệ xã hội. Yang Hee-seok, 33 tuổi, làm việc tại thủ đô Seoul. Đến giờ ăn, anh ra tiệm thực phẩm mua một hộp cơm dọn sẵn, đem về sở hâm trong lò micro-ong, rồi ngồi trước máy vi tính vừa làm việc vừa ăn. Tính trọn gói anh tiêu hết 4.000 won, khoảng 3 euro, và mất 15 phút. Anh công nhận là không có một chế độ ẩm thực tốt lành và thay đổi tùy thời, nhưng anh không muốn đi nhà hàng vì chỉ ăn một mình. Trong thời gian từ năm 2010 đến 2015, con số các gia đình chỉ có một thành viên duy nhất đã gia tăng từ 15,8 lên tới 27,1% tổng số dân Nam Hàn, tức khoảng 5 triệu người. Đây là một vấn đề lớn của xã hội Nam Hàn, vốn có số sinh thuộc hạng thấp nhất thế giới, và đồng thời đẩy một phần khá lớn của dân chúng trong lứa tuổi sản xuất tích cực vào cảnh khép kín mình trong một thế giới ảo. Đó là chính trường hợp của hiện tượng diva, một ngôi sao mạng web có tên thật là Park Seong-yeon. Cô nổi tiếng là có nhiều người hâm mộ theo dõi thường ngày. Diva thu thập ngân khoản 9.000 Mỹ Kim mỗi tháng chỉ để ăn trước máy thu hình webcam trên mạng Africa TV. Mỗi ngày diva ăn chừng 3 ký thịt và có ngân khoản chi tiêu 3.000 Mỹ Kim khác. Các lời bàn trực tuyến về các bữa ăn của cô đi từ những lời cố vấn về cách nấu nướng hay chỉ đơn thuần là cảm ơn cô đã bỏ thời giờ ăn chung với họ. ông Serim An, người phối hợp quan hệ đối ngoại của mạng truyền hình Africa TV, giải thích rằng Diva thành công là nhờ ba yếu tố: gia tăng con số những người sống và ăn uống đơn độc, sự cô đơn tăng vọt trong toàn xã hội Nam Hàn, và chiều hướng ám ảnh sức khỏe coi thực phẩm là điều không lành mạnh. Chính Diva đã tuyên bố rằng lời bình phẩm đã đánh động cô nhất là của một thiếu nữ bị bệnh chán ăn, nhưng đã khỏi bệnh nhờ theo gương của Diva ăn uống bình thường trở lại. Anh Giang giải thích thêm rằng anh quyết định ăn một mình ở sở là vì không muốn bị người khác dòm ngó, cho là người ở ngoài lề xã hội. Nếu bạn đi ăn một mình thì sẽ bị cho là người có gì đó sai lạc trong cuộc đời bạn. Nhưng loại bỏ hẳn điều này cũng có nghĩa là loại bỏ khả thể gặp gỡ tha nhân mới. Quỹ Thăng Tiến Sức Khỏe Công Cộng đã thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên, nhấn mạnh rằng chọn lựa cô đơn cũng đem lại nhiều vấn đề sức khỏe, vì khi ăn một mình, người ta dễ bị quyến rũ, đi theo một kiểu ẩm thực sai lầm. 45,8% những người được hỏi ý kiến nhìn nhận rằng họ không ăn những món tốt cho sức khỏe. Hơn 19% ăn các thức ăn nhanh mỗi ngày. 15,3% ăn thật nhanh để không làm phiền các đồng nghiệp hay cấp trên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Yêu Con do Quang Hào trình bày.
Xin Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha, dẫu tình đời quá xót xa. Xin yêu bằng trái tim Ngài, biết thứ tha sống thuận hòa. Thương thế nhân từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Xin thánh tâm Chúa bên con, tay trong tay Ngài dẫn lối. Xin thánh tâm Chúa bên con, xua đi ước mơ trần gian. Vùng đầu vào thánh tâm Cha, đừng nhờ tình Chúa thứ tha. Xin yêu bằng thánh tâm Ngài, mãi tình nguyện chẳng tội đời. Xa nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Bồi bạc chảy đá, dâng thánh tâm Chúa tim con, vô ơn sống không tình Cha. Tìm về lòng Chúa xót thương, chớ xanh tội lỗi vân vương. tim con như trái tim Ngài. Chúa con ơi, đón con về. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khắp thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo thực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bonn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, chào mừng nghị quyết của Quốc hội Đức nhìn nhận cuộc diệt chủng chống người Armeni cách đây 100 năm. Juba, Đức cha Makram Marx Gatsis, nguyên Giám mục Giáo phận El Obeid ở Sudan, nghiêm khắc lên án các cuộc oanh kích bừa bãi liên tục gieo rắc chết chóc nơi các thường dân ở Sudan. Quebec, Đức Hồng Y Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, lo âu về luật cho phép trợ tử sắp bắt đầu có hiệu lực ở Canada. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.